Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Tiểu Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Gân vai bị đứt đã phục hồi trong vòng 21 giờ đồng hồ". Tin tức thứ nhất, meeting ở London, Vương quốc Anh, chúc mừng 400 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại London để chúc mừng 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2022, số lượng người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tới 400 triệu người, và đây là một cột mốc quan trọng. Các biểu ngữ được trưng bày tại quảng trường Saint Martin đã truyền tải những thông điệp quan trọng của sự kiện. Ngoài ra, sự kiện còn có các màn biểu diễn chống lưng và múa rồng cùng với trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã dừng chân xem các hoạt động, một số người đã học các bài công pháp và ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Maraska, một nhà trị liệu nghệ thuật cho biết, bà đã cảm động đến rơi lệ khi nghe thấy âm nhạc luyện công của các học viên. Bà xem tờ rơi mà một học viên đưa cho bà rồi nói, "Đây là một trải nghiệm tâm linh. Tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ngay khi tôi vừa tới đây và nhìn thấy cảnh tượng các học viên đang luyện các bài công pháp, tâm tôi liền thấy xúc động. Khi họ thiền định, tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ, một năng lượng từ bi, và chính điều đó đã kết nối tôi." Về việc 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà cho biết, "Họ thật can đảm và phải có dũng khí rất lớn. Tôi đến từ Hà Lan và ở đó mọi người có tự do. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Ngay khi còn nhỏ, chúng tôi đã biết mình có quyền tự do. Vì thế, tôi thật không thể tưởng tượng nổi một đất nước không có tự do là như thế nào. Các bạn đang làm một điều tuyệt vời, mang tự do đến cho mọi người. Các bạn thật can đảm. Tôi cầu nguyện cho các bạn. Các bạn đang lan tỏa năng lượng của tình yêu thương trên khắp thế giới thông qua những việc làm này. Đó chính là lý do tại sao tôi xúc động và ủng hộ các bạn." Ông Ken Burrows, một biên tập viên tin tức của đài BBC đã nghỉ hưu cho biết, "Thật đáng buồn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại những người dân bất đồng chính kiến và những người có tín ngưỡng." Ông cho biết, Vương quốc Anh là một quốc gia đa văn hóa với hàng trăm tín ngưỡng khác nhau và về cơ bản, không có tín ngưỡng nào bị bức hại. Ở Trung Quốc, đúng là không có nhân quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng bạo lực uy hiếp người dân và không thuận theo lòng dân. Ông nói, Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và hữu ích. Ông chia sẻ, "Tôi đã từng đến Liên Xô cũ, Cuba và Trung Quốc. Tôi đã đến tất cả những nước Cộng sản này. Thật kỳ quái khi chủ nghĩa Cộng sản lại kiểm soát tâm trí của người dân. Nó kiểm soát cả tâm hồn của con người. Mọi người đều có suy nghĩ riêng của chính mình và có thể làm những việc của riêng mình. Mà ở một quốc gia Cộng sản, làm việc gì cũng cần phải được cho phép. Khắp nơi, đâu đâu cũng là cảnh sát mật. Những quốc gia Cộng sản mà tôi từng đến đều như vậy cả." Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh tại lễ hội đa văn hóa El Groover ở Sacramento, tiểu bang California, Mỹ Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ hội đa văn hóa El Groover diễn ra vào hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 vừa qua. Năm nay, lễ hội nổi tiếng này đã thu hút hàng ngàn người ở các khu vực lân cận tham gia và họ đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người cho biết họ rất vui khi được gặp lại Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội. Họ bày tỏ quan ngại về những vi phạm nhân quyền và cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông Bobby cùng vợ, hai cư dân địa phương có gian hàng tại lễ hội, đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu. Vợ ông Bobby cho biết bà thích thiền định và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hai ông bà được nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Bobby cho hay, ông biết Đảng Cộng sản là mối uy hiếp nghiêm trọng nhất đối với dân chủ và tự do trên thế giới. Một phụ nữ nói với một học viên rằng bà thích văn hóa Trung Quốc và con rể bà là huấn luyện viên bóng rổ ở Trung Quốc. Sau khi nghe người học viên chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp, người phụ nữ muốn biết làm cách nào để học các bài công pháp và hỏi địa chỉ của điểm luyện công ở địa phương. Bà lấy một số tài liệu thông tin và nói sẽ chia sẻ những thông tin này với con rể của mình. Tin tức thứ ba, người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại hội chợ mừng Trung Thu ở San Francisco, Mỹ Quốc. Hội chợ mừng Trung Thu thường niên năm nay ở San Francisco diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 8 năm 2022. Sự kiện nổi tiếng này thu hút hơn 200.000 người. Các học viên đã dựng một gian hàng, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Thời tiết hai ngày hôm đó rất đẹp và các chữ Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp trên gian hàng của các học viên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay sau khi họ dựng quầy xong, có hai người đến và nói, rất vui khi năm nào cũng được gặp các bạn ở đây. Các học viên nói với du khách về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và cuộc bức hại tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm ôn hòa này trong 23 năm qua. Sau khi biết được câu chuyện thực sự đằng sau cuộc bức hại, một số du khách Trung Quốc đã quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, trong khi những người khác quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp. Một thanh niên đến từ Trung Quốc xin vài tờ thông tin, một học viên đưa cho anh ấy tập tài liệu và nói với anh về nguyên tắc chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hiểu tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh ấy nói, tôi đã từng gia nhập đội, bạn có thể giúp tôi thoái xuất bằng bí danh không? Sau đó, anh nói cho người học viên họ của mình và hỏi, có thật là sau khi tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, tôi sẽ không còn dính dáng gì đến tổ chức tà ác này nữa và sẽ được an toàn trong tương lai không? Người học viên nói với anh là thật và hỏi anh có muốn học Pháp Luân Công không? Anh liền đồng ý. Người học viên hướng dẫn anh cách vào mạng để tìm hiểu thêm và tìm thông tin về điểm luyện công gần nhất. Một phụ nữ nói với một học viên, trước đây tôi đã đọc một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và tôi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Người học viên khuyên cô thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cô đã đồng ý thoái bằng tên thật của mình. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hai cư dân bị kết án tù oan sai. Ngày 22 tháng 6 năm 2022, hai cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Đường Ngọc, 52 tuổi, bị kết án 3 năm 8 tháng tù với khoản tiền phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà Lý Hải Diễm, 64 tuổi, bị kết án 3 năm 3 tháng tù với khoản tiền phạt 6.000 nhân dân tệ. Ngày 18 tháng 1 và ngày 5 tháng 3 năm 2022, bà Đường và bà Lý lần lượt bị bắt. Trong khi bắt giữ bà Lý, cảnh sát đã cắt điện nhà bà và đột nhập vào trong khi người nhà bà ra mở cửa để kiểm tra tình hình. Các sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Vì con gái của bà Lý đã chụp ảnh cảnh sát và hỏi họ về lệnh khám xét, cảnh sát cáo buộc cô gây cản trở việc thực thi pháp luật và tịch thu điện thoại di động của cô. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Tây Sơn đã khởi tố bà Đường và bà Lý, cáo buộc họ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công. Ngày 21 tháng 6 năm 2022, cả hai nữ học viên đều bị tòa án quận Tây Sơn đưa ra xét xử. Không có nhân chứng nào xuất hiện trước tòa để đối chất. Công tố viên cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng truy tố nào trước tòa. Một ngày sau, thẩm phán công bố các phán quyết. Trước vụ bắt giữ gần nhất này, bà Đường đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1.5 năm sau khi bị bắt vào tháng 6 năm 2008. Bà bị đánh đập vô cùng tàn bạo sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2011. Bà lại bị bắt vào tháng 11 năm 2015 và bị kết án 3.5 năm tù. Khi ở trong tù, bà đã bị đơn vị công tác sa thải và từ chối quyền được nghỉ hưu sớm ở tuổi 50. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, cảnh sát sách nhiễu bà Đường trong thời gian hội nghị đa dạng sinh học Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Côn Minh. Cảnh sát đã đe dọa bà không được liên lạc với bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào ở địa phương. Họ yêu cầu bà phải báo cáo với đồn công an mỗi ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Bà đã từ chối thực hiện. Trước đó vào ngày 16 tháng 6 năm 2017, bà Lý đã bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 1 năm tù. Bà bị buộc phải đeo cùm nặng, còng tay ra sau lưng, cấm ngủ và bị chửi mắng liên tục trong khi bị giam giữ. Bài chia sẻ của Tiểu Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, gần vai bị đứt đã phục hồi trong vòng 21 giờ đồng hồ. Tháng 11 năm 2001, khi tôi đang trên đường về nhà để làm cơm trưa cho con trai đang học lớp 3, một chiếc xe tải quẹo phải đã tông trúng vào tôi và lôi tôi đi một đoạn hơn 10 mét. Trong khi tôi vẫn còn nằm dạp trên mặt đất, tài xế xe tải đã nhảy xuống xe và đi đến đổ lỗi cho tôi, đi mà không quan sát xe cộ. Tôi chật vật bò dậy và trấn an anh ta, tôi không sao, ổn cả, đừng lo. Sau đó, người ngồi trong xe, sau này tôi mới biết đó là cấp trên của người tài xế, cũng ra khỏi xe rồi tới hỏi tôi có ổn không. Lúc này, tôi mới bắt đầu cảm thấy đau nhức ở vai phải và thấy mình không thể nâng cánh tay phải lên. Không lâu sau, cảnh sát giao thông và xe cứu thương đến, tôi được đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Kết quả chụp X-quang cho thấy đoạn gân nối vai và cánh tay của tôi đã bị đứt. Bác sĩ phẫu thuật đề nghị mổ ngay lập tức, Nếu không, cánh tay phải của tôi sẽ bị tàn phế. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ không làm phẫu thuật và phải về nhà để nấu cơm cho con. Bác sĩ và vị lãnh đạo của người tài xế kia đều cố gắng thuyết phục tôi ở lại điều trị. Tôi cảm ơn họ và cũng giải thích cho họ hiểu điều tôi chọn là tự chữa lành thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi trở về nhà. Tình cờ là người tài xế sống cùng khu dân cư với tôi, biết tôi không thể nấu ăn được, nên anh ấy đã nhờ vợ đem một ít thức ăn cho tôi và con trai. Sau đó, ba cảnh sát giao thông đến nhà tôi và làm biên bản tai nạn giao thông. Tôi bảo họ rằng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp là sẽ ổn. Họ không cố yêu cầu tôi phải làm phẫu thuật, nhưng lại bảo tôi ký tên vào bản từ chối điều trị. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng Pháp Luân Công, nói về những tuyên truyền lăng mạ của chính quyền Cộng sản đối với Pháp Môn. Tôi cũng cam kết với họ rằng tôi sẽ không đòi tiền của công ty sở hữu chiếc xe tải đó. Sau đó, bốn đồng tu đến nhà học Pháp cùng tôi. Họ động viên tôi kiên định tín Pháp. Họ ở lại với tôi cho đến khi con tôi đi học về. Tối hôm đó, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu tôi và tôi không thể ngừng khóc. Tôi lo lắng rằng từ giờ về sau mình có thể không nhấc nổi cánh tay lên được. Sáng hôm sau, một đồng tu sống bên cạnh sang luyện công cùng tôi. Chúng tôi đã luyện công cùng nhau trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Vì không thể nhấc cánh tay phải nên tôi chỉ luyện cánh tay trái. Thỉnh thoảng tôi đặt cánh tay phải tựa lên đồ đạc trong nhà để luyện công. Luyện công giúp tôi lấy lại chính niệm và tín tâm. Tôi tự nhủ, Pháp vĩ đại như vậy, sư phụ vĩ đại như vậy, Phật Pháp là vạn năng, chút vấn đề nhỏ này của mình chẳng là gì cả, mình nhất định sẽ ổn. Luyện công xong, tôi nấu bữa sáng và lau dọn nhà cửa bằng một tay. Khoảng 9 giờ sáng, tôi lại muốn luyện công. Tôi luyện bài công pháp thứ 3 vì bài công pháp này cần cả hai tay xung quán, đưa lên và hạ xuống. Vừa nghe khẩu lệnh xung quán của sư phụ, cánh tay phải của tôi liền đưa thẳng lên được. Tôi vô cùng phấn khởi. Sau đó, tôi luyện thêm một lượt 5 bài công pháp trong 2 tiếng nữa. Cánh tay phải của tôi đã trở lại như trước, cử động bình thường mà không hề đau. Ngày hôm sau, tôi đã đi làm trở lại. Tối hôm đó, tôi đi gặp người tài xế và giảng thêm chân tướng đại pháp cho anh ấy. Anh ấy rất kinh ngạc khi thấy tôi hồi phục quá nhanh và đã đi làm trở lại. Hóa ra, mẹ anh ấy cũng tu luyện đại pháp. Anh ấy nói, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Tôi may mắn gặp chị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.